Để mở đầu phần thời sự, kính thưa quý vị, hôm qua, ngày 18 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên phúc thẩm vụ phá rối an ninh đối với ba người hoạt động bảo vệ quyền lợi công nhân, đó là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương. Kết quả bản án giống như bản án sơ thẩm, thông tin viên Tường An tường trình như sau.
Sáng sớm ngày 18 tháng 3, lúc 7 giờ sáng, cả gia đình của anh Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và chị Đỗ Thị Minh Hạnh đã có mặt tại Trà Vinh để tham dự phiên tòa xử thân nhân của mình. Nhưng khi đến nơi, cả ba gia đình đều bị công an không cho vào. Chị Mạnh, vợ anh Chương, đang đứng trước cửa tòa án cho Đài Á Châu Tự Do biết.
Con đang ở ngoài quán nước nè, ba gia đình không ai được vô, cho ngồi ngoài không, đâu có giữ phiên tòa được, nói chuyện đâu nghe được, chị đứng cổng chút qua trong cửa vô nó còn đuổi nữa.
Bố của chị Minh Hạnh bị công an cấm vào dự phiên tòa xử con gái mình. Ông bức xúc nói.
Ngồi hành lang bên ngoài thì thôi giỏi thôi chứ cũng vào được. Không cho vô, có nhân chứng, có gì hết, chỉ có công an, thầm nhanh thôi.
Qua điện thoại, chúng tôi nghe giọng nói hoảng hốt của mẹ chị Hạnh lúc đó. Sau khi bình tĩnh lại, bà Ngọc Minh cho chúng tôi biết.
Lúc đó chúng tôi đến trước, bây giờ là đã có mặt rồi. Thì định tạm giữ xe, công an đến hết rồi. Còn đang đến đông lắm. Trong tòa, ngoài sân tòa, ngoài đường, cầm súng ổng, người cung đứng thứ hết. Sau đó thì có một cái xe chở công an, rồi cái xe chở thẩm phán đâu trên Đà Lạt xuống. Rồi hai xe dịch bùng chở các cháu đến. Đến một lúc lâu, được lâu rồi mới mở cửa các cháu xuống. Bùng cháu như vậy là có hai người kèm theo tay còng. Thế hai đứa kia đi thì cũng bình thường một cái mặt lâm ly. Còn riêng bà mình nhìn mặt lên, cái mặt quả nó lên lên trời á, lên lên dựng như quay trời bằng vung, thì cái môi nó bị môi nó kinh dị đó.
Khi xe mang các bị cáo đến, thì công an đã dày đặt từ trong tòa án đến ngoài đường. Nhưng thân nhân thì không được vào bên trong tòa án. Lúc đầu, ngay cả luật sư cũng bị ngăn không cho vào. Bà Ngọc Minh kể tiếp.
Xong rồi cái là khi mà đi vô á, thì trước đó là công an thẩm phán, rồi các thẩm phán rồi xin chủ tòa án có một cọc, một số to, nặng lắm. Đi vô, sau đó mới dẫn tôi vô, thì cả thân nhân đứng dậy để chuẩn bị bước vào, thì công an chẳng ở cửa không vô. Rồi hỏi là ai, là nói là mẹ, cha, thân nhân, ai đi ra. Ai vô hết, không được vào. Và khi mà ông Lương cũng không được vào được ngoài cửa. Ông Lương bảo là cho gặp thư ký tòa án, trong đó ông Đằng không ra. Nhưng một lúc sau thì công an vào nói gì với ở trong bộ thẩm đoàn thì là ra mọi ông Lương vào thôi. Còn lại là công nhân ở ngoài hết, có cái tức quá, thì mẹ tin. Cái ba cháu la làng lên, ba cháu nói nếu như mà không có phiên tòa thì không cho thân nhân vào là coi như phiên tòa không có giá trị.
Luật sư Đặng Thế Luân là luật sư biện hộ cho ba người này cũng xác nhận hành vi trái phép của công an khi không cho người thân vào tham dự phiên tòa. Ông nói,
tôi là người bảo chữa cho các bị cáo từ đầu đến tòa này, nhưng từ đầu đến cuối tôi biết rất rõ về các diễn biến. Cái diễn biến phiên tòa thì nó cũng diễn ra bình thường như những phiên tòa khác, nhưng mà trong về mặt đơn tôi xét xử thì tôi không cho những người khác vào, chỉ có công an ở trong đó thôi.
Cuối cùng, trong phiên tòa chỉ có ba bị cáo, một luật sư và bồi thẩm đoàn cùng với rất nhiều công an. Không có nhân chứng và gia đình tham dự. Phiên tòa bắt đầu khoảng 8 giờ sáng và chấm dứt khoảng 11 giờ rưỡi trưa. Luật sư Luân cho biết kết quả của phiên tòa như sau.
Kết quả của phiên tòa thì bị án sơ thẩm cứ giữ nguyên bản án sơ thẩm chứ không có thay đổi gì cả. Tuyên bố các bị cáo là phạm tội phạm luật an ninh, mỗi bị cáo là bị xử theo cái mức án cũ. Tức là bị cáo Đỗ Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù, bị cáo Đỗ Minh Hạnh 10, bị cáo Đoàn Minh Chương 10, bị cáo 7 năm tù. Tuy nhiên các cái phần khác trong bản án sơ thẩm cùng được giữ nguyên. Tóm lại là ý án sơ thẩm tôi chỉ nói rằng là căn cứ vào cái điều 89 bộ luật hình sự của Cộng hòa Dân chủ Việt Nam thôi. Nhận định rằng các bị cáo đã phạm tội phạm luật an ninh. Vào đề xuất với hội đồng xét xử là giữ nguyên cái bản án sơ thẩm. Tôi cho rằng các bị cáo không phạm tội phạm luật an ninh, đó là quan điểm trung thực của thẳng thắn của tôi với trách nhiệm của công dân, với cái đạo đức, cái lương tâm nghề nghiệp của người luật sư tôi phát biểu thẳng thắn, có phân tích cơ sở pháp luật để cho rằng các bị cáo không phạm tội phạm luật an ninh. Bởi vì các bị cáo thực hiện các hành vi đó, nhưng các hành vi đó không có dấu hiệu về mặt khách quan của tội phạm luật an ninh. Tôi đã phân tích rất kỹ trong cái bài báo chữa của tôi. Nhưng hội đồng xét xử không chấp nhận ý kiến của luật sư và chấp nhận cái ý kiến đề xuất của vị đại diện kiểm sát.
Tòa án phúc thẩm đã giữ y án của tòa sơ thẩm vào tháng 10 năm 2010, tức là 7 năm tù cho anh Đoàn Huy Chương và chị Đỗ Thị Minh Hạnh, 9 năm tù cho anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Luật sư Luân cho rằng bản án nặng nề này theo luật pháp không đúng với những gì mà ba người này đã làm. Ông nói rằng ba người này không hề phạm tội phá rối an ninh như trong bản cáo trạng buộc tội. Trong phiên tòa, luật sư Đặng Thế Luân phân tích những tội phạm của các bị cáo và ông đã biện hộ như sau.
Tôi cho rằng họ đã áp dụng pháp luật không chỉ xác để quy định tội danh. Trong cái bảo vệ của tôi tại phiên tòa, tôi nói rằng nếu hành vi của các bị cáo mà có dấu hiệu của tội khác thì các bị cáo cần phải được điều tra xét xử về điều đó, chứ không thể buộc các bị cáo về một cái tội danh mà các bị cáo không thực hiện. Bởi vì tôi phân tích bốn yếu tố cấu thành của tội phạm đối với cái tội này, thì trong đó các bị cáo không có cái dấu hiệu phạm vào các cái mặt khách quan của tội phạm này, đồng thời cũng không có ý thức chủ quan để chống phá nhà nước Việt Nam. Cho nên quan điểm của tôi là các bị cáo không phạm tội, không phạm tội này. Nhưng mà công tố viên thì cho rằng là các bị cáo vẫn phạm tội, và hội đồng xét xử cũng đã tuyên án như vậy. Tất cả diễn biến nó dài dòng, nhưng mà tôi chỉ nói những điều cơ bản như vậy thôi chị.
Mặc dù với quyết định như thế của tòa phúc thẩm, luật sư Luân vẫn khẳng định rằng cả ba người này đều không phạm tội như trong bản cáo trạng đã ghi.
Tôi đã trình bày rất là rõ ràng mạch lạc về trách nhiệm của công dân, của lương tâm nghề nghiệp của luật sư. Tôi đã nói trung thực, thẳng thắn những điều mà tôi thấy cần nói tại phiên tòa. Hội đồng xét xử cũng nghe rất rõ về trình bày của chủ của tôi. Thế nhưng bây giờ hội đồng xét xử vẫn quyết định một bản án như vậy, thì theo quan điểm của tôi là các bị cáo vẫn không phạm tội và vẫn đi. Tôi cũng nói rằng là nếu các bị cáo có hành vi phạm một tội khác, ví dụ như vậy, thì cơ quan pháp luật có quyền khởi tố điều tra xét xử họ về tội danh đó, chỉ không thể cáo buộc họ về một tội danh mà họ không thực hiện. Quan điểm của tôi trước sau là vấn đề về mặt chuyên môn, về mặt luật học mà nói là tôi có quan điểm như vậy.
Trương, Hùng và Hạnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những hành động của mình đã làm, nhưng cũng như luật sư biện hộ, họ khẳng định là những hành vi của họ không vi phạm điều 89 của Bộ luật Hình sự.
Họ thừa nhận không có luật phủ nhận những hành vi đã thực hiện, nhưng hành vi đó họ cũng cho rằng là không vi phạm vào cái điều 89 Bộ luật Hình sự về tội phạm an ninh. Thì quan điểm của họ cũng giống như quan điểm của luật sư.
Vào khoảng 11:30 cùng ngày, thì phiên tòa chấm dứt trong sự bức xúc của cả ba gia đình. Ông Đỗ Ti, bố của chị Hạnh, thất vọng.
Mẹ bé Đỗ Ti, tôi là bố nó cũng đau cái xương, mình em nay đâu có đi được mà cũng dám mà qua để mà nhìn tương tình cái lý lẽ mà thế nào. Thì qua cái những cái phản xét như vậy là gia đình cũng đồng ý. Thứ nhất, thứ hai nữa là kể cả các bị cáo nữa là không tâm phục khẩu phục. Nhưng mà quyết định của phiên tòa là vẫn là quyết định của phiên tòa thôi. Gia đình vợ ở nhà thì thất cổ bé ông thì làm sao mà kêu đến đâu cho nó ra thì theo lý được.
Khi nghe kết quả, ông đã la lớn ngoài cổng tòa án để nói lên sự bất tín nhiệm đối với phiên tòa này.
Toàn bộ các gia đình đây là không nhất trí cái bản án đấy rồi, có nghĩa là phản đối bản án đấy rồi, không có giá trị đối với ba gia đình này. Trước cái cửa phiên tòa rất là đông người, tôi nói là tôi không chấp nhận những cái lề lối xét xử như vậy. Nếu mà xét xử không có thân nhân vào, tất nhiên phiên tòa không có giá trị. Tôi tuyên bố rất là lớn trước cổng cửa phiên tòa luôn.
Ông Hoàng, bố của anh Hùng, cũng rất là bức xúc.
Gia đình mình đứng đây cũng là chứng nhân phiên tòa. Không thể luôn được người ta bức xúc quá, bức xúc nói gì được người ta đâu, chỉ ra ngoài thôi là ngồi phán rồi về nhà nè.
Mạnh, người vợ chân chất của anh Trương đau buồn tâm sự.
Còn thái tử không có công bằng gì trơn, bị án 7 năm rồi, con không có chấp nhận án 7 năm. Mạnh thì nói là tôi không phục, còn anh Trương thì ra là xiết tay tôi, có anh Lương thấy từ đầu một tới cuối luôn, nhìn thấy tội lắm coi.
Bà Ngọc Minh, mẹ của Hạnh thì rất phẫn uất, bà không còn tin tưởng ở cán cân công lý của chính quyền, một chính quyền mà bà hơn nửa đời người phục vụ.
Theo tôi nghĩ, bởi vì chúng tôi quyết tâm cản cáo, bà sẽ phải thay đổi để xem xét lại, bà chiêu cho cản cáo, nhưng rồi bà sẽ sắp sẵn là không thay đổi gì cả. Thì một phiên tòa tôi phải là bất minh, và tôi kết luận một câu như thế này nè, bởi tôi là một con người của Cộng sản, và tôn trọng với chế độ Cộng sản, cũng như chấp hành mọi quy định của Cộng sản từ trước đến nay. Hôm nay tôi tuyên bố, tôi không tin vào nhà nước nữa, và tôi không tin vào các cấp lãnh đạo nữa, bởi vì đây là chính là trong cản cân mạnh mực, là những đại diện cho pháp luật tối cao của nhà nước để mà đem lại sự bình ổn cho đất nước, cho nhiều nhân dân, đem sự công bằng cho nhân dân, đây không có sự công bằng thì không xứng đáng lãnh đạo nhân dân.
Một phiên tòa diễn ra nhanh chóng, không có gia đình, không có nhân chứng tham dự, và tại hãng giày Mỹ Phong ở Trà Vinh, nơi xảy ra cuộc biểu tình lớn năm 2010, nơi mà ba bị cáo đã bị kết án là cầm đầu cuộc biểu tình này, không một công nhân nào được tham dự. Theo luật sư và gia đình, quá trình điều tra của công an, cũng như việc xử án, có nhiều điểm còn khuất tất, chúng tôi sẽ tìm hiểu và tường trình đến quý vị nhiều chi tiết mới trong các bài sau. Trương An, Đài Á Châu Tự Do.